là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị dự ngày đại đoàn kết toàn dân tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên.
Nguy hại từ đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc.
Tiếp đó sẽ là phản ánh về sự đồng tình của người dân về ban hành quy định 41 của Bộ Chính trị. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 11, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Cùng dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạm Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên cùng đông đảo nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp. Theo báo cáo của xã Tân Hợp, đến nay địa phương đã hoàn thành 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong 10 năm qua, xã Tân Hợp đã huy động lồng ghép nhiều nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng. Đến nay 100% tuyến đường trục huyện, trục xã và các tuyến đường trục thôn, xóm, liên thôn đã được cứng hóa. Hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa, đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Năm 2021, thu nhập bình quân đầu người của xã ước đạt gần 39 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn trên 2%. Trong thời gian tới, xã Tân Hợp sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã Tân Hợp thành xã nông thôn mới nâng cao. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2021. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Tân Hợp, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ niềm vui được về dự lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới cũng như dự ngày hội đại đoàn kết cùng đồng bào các dân tộc xã Tân Hợp. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, đó là ôn lại truyền thống lịch sử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiểm điểm những việc đã và chưa làm được trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc các cấp vận động. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư cũng cho rằng tinh thần đại đoàn kết các dân tộc đã góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Đồng chí nhấn mạnh:
chúng ta đều biết là tinh thần đoàn kết của dân tộc có một sức mạnh và ý nghĩa rất là to lớn. Vì đại đoàn kết mà đất nước ta là một đất nước nô lệ bị xâm lược, đã trở thành một cái nhà nước công nông đầu tiên ở vùng Đông Nam châu Á. Vì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước của chúng ta đã đánh được hai kẻ thù xâm lược rất là hùng mạnh, đó là đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ, thống nhất tổ quốc. Vì đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta vượt qua được những khó khăn, vá lằn những vết thương của thời kỳ chiến tranh, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, ngày càng phát triển, ngày càng giàu mạnh, càng văn minh, mà như đồng chí Tổng Bí thư có đánh giá là chưa có bao giờ đất nước của chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Và vì tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc mà chúng ta hiện nay cùng chung sức đồng lòng tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ có ích để làm sao cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn, quê hương đất nước của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Điều đó đúng với cả quốc gia, đối với địa phương và đối với xã của chúng ta thì nó lại thể hiện rất là rõ.
Chia vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Hợp khi địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt kinh tế xã hội có nhiều khởi sắc, thu nhập của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy. đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đặc biệt bày tỏ ấn tượng trước sự nỗ lực quyết tâm vượt khó vươn lên đối với một địa phương miền núi còn nhiều khó khăn như xã Tân Hợp.
Tôi thấy đó là những cái kết quả và những con số rất là ấn tượng. Vì tinh thần đại đoàn kết mà đồng bào ta từ đồng bào Dao, đồng bào Tày, đồng bào Thái, đồng bào Mông, đồng bào Kinh hòa hợp gắn bó với nhau. Màn biểu diễn văn nghệ vừa nãy rất là hay, rất là hay. Không thua kém gì đó là các diễn viên ở thủ đô cả. Nhưng mà cái hay hơn hết là đồng bào các dân tộc của chúng ta cùng chung nhau điệu múa, cùng chung nhau bài hát, thể hiện cái sự đoàn kết và gắn bó với nhau. Chúng ta đã có nhiều mô hình để đoàn kết người dân với nhau, từ mô hình trồng quế, mô hình chế biến cây gỗ rừng trồng, rồi đó là mô hình đó là giúp nhau cùng làm vượt nghèo, và chúng ta đó là có những cái đóng góp rất là quan trọng đối với sự phát triển của xã. Tôi nói hôm nay cái thành tích mà tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới có sự đóng góp rất là tích cực, thiết thực của các cô, các bác, của bà con. Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và với tư cách cá nhân cùng các đồng chí trong đoàn công tác, tôi xin gửi đến các cô, các bác, các anh, các chị lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý địa phương xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cũng như tỉnh Yên Bái cần phát huy những kết quả đạt được, không bằng lòng chủ quan với những gì đang có. Đặc biệt, tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, song hành với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng ghi nhận biểu dương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đạt nhiều kết quả quan trọng.
Niềm vui lớn nhất là mỗi lần được trở lại, được gặp lại các cô, các bác, thì thấy rằng đó là niềm vui nó nhiều hơn. Cũng nhân dịp này, tôi cũng đánh giá cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở các cấp trong thời gian vừa qua thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong tổ chức cái cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đã có nhiều cái kết quả rất là thiết thực, rất là cụ thể, nhiều mô hình rất là hay, rất là sáng tạo của Ủy ban Mặt trận các cấp, của Ban Mặt trận các thôn, các xóm, và mong rằng là chúng ta sẽ phát huy cái kết quả đó trong cái thời gian tới. Tôi cũng đánh giá rất là cao cái lãnh đạo chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái, huyện Văn Yên, xã Tân Hợp của chúng ta, để làm sao kết quả trong thời gian sắp tới nó đạt được kết quả cao hơn, tốt hơn nữa. Xin một lần nữa cảm ơn và chúc sức khỏe các cô, các bác, các anh, các chị. Xin cảm ơn các đồng chí.
Nhân dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tân Hợp và tặng quà 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu của xã. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng tặng quà cho 10 gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo và 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn của xã Tân Hợp. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà cho 6 thôn và 10 hộ gia đình tiêu biểu của xã Tân Hợp trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Dịp này, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp đặc sản chủ lực của xã Tân Hợp và của huyện Văn Yên, tham gia các trò chơi dân gian, các tiết mục văn nghệ cùng đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Tày xã Tân Hợp.
Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đến nay toàn tỉnh đã có hơn 4.600 hộ nghèo có đủ điều kiện để thoát nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020. Các địa phương có tỷ lệ giảm hộ nghèo cao là các huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và Văn Chấn. Để có được kết quả này là sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, khi Yên Bái là một trong những địa phương triển khai, huy động nhiều chương trình nguồn lực và mục tiêu giảm nghèo. Ngoài ra, để thực hiện chương trình này, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số về thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2021. Riêng thực hiện kế hoạch làm nhà cho hộ nghèo đến nay toàn tỉnh đã khởi công 219 nhà, trong đó số nhà đã hoàn thành là 211 nhà, số nhà đang làm là 8 nhà sẽ được bàn giao cho các hộ trước Tết Nguyên đán.
Trong 10 tháng năm 2021, huyện Trấn Yên có trên 92.000 lượt bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả gần 22 tỷ đồng. Để tiếp tục tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của người dân tham gia bảo hiểm y tế, nhất là thực hiện việc đơn giản hóa thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tham gia. Mặt khác, Bảo hiểm xã hội huyện đã thường xuyên phối hợp với Bưu điện huyện mở rộng hệ thống đại lý, tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chính trị của huyện tuyên truyền về chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm y tế, tăng cường kiểm tra giám sát các đại lý thu, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh.
Thưa quý vị và các bạn, những đồ ăn được bán tràn lan trước cổng trường học có giá thành rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thu hút nhiều học sinh. Nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra, nhưng dường như vẫn chưa làm thay đổi nhận thức của các em. Đồ ăn vặt trước cổng trường luôn là mối nguy hại khôn lường, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thậm chí đến tính mạng con người. Phản ánh của phóng viên thời sự. Vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Hạ Long Quảng Ninh đã tiếp nhận 13 học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Hoành Bồ, thành phố Hạ Long trong tình trạng bị kích thích, buồn nôn. Đáng chú ý, khi cơ quan công an làm test nhanh bất ngờ phát hiện 5 học sinh có kết quả dương tính với ma túy. Qua tìm hiểu trước đó, toàn bộ số học sinh này đều ăn một loại kẹo không rõ nguồn gốc, có bao bì màu xanh, in chữ nước ngoài do một học sinh nam trong lớp mang đến. Cơ quan chức năng tại địa phương đang tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là một trong rất nhiều sự việc đáng tiếc bắt nguồn từ những thức ăn vặt không rõ nguồn gốc. Qua nhiều kênh thông tin, đa phần người dân nhận thức được đồ ăn vặt ngoài trường học tiềm ẩn mối nguy hiểm đối với sức khỏe. Thế nhưng chỉ vì thờ ơ hay nuông chiều con cái nên nhiều phụ huynh vẫn cho con chọn mua đồ ăn theo sở thích. Em Trần Bảo Hân là học sinh bậc tiểu học nói:
Em đi mua bánh để đi vào lớp học ăn. Con thích ăn tăm cay, bim bim, cà chua với cả là kẹo Skittles. Con thích ăn cái món đấy vì nó cay cay ngọt ngọt. Các bạn cũng hay ăn.
Chị Lê Thị Diễm Hằng, một phụ huynh cho biết:
Sau khi đi học về thì các cháu nó muốn động viên ấy, thì chị cho các cháu nó tự chọn món cháu thích rồi. Có xem nguồn gốc và cái hạn sử dụng ấy.
Sau giờ tan học, tại các cổng trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái dễ dàng thấy nhiều học sinh đi đến các quán hàng để mua đồ ăn vặt. Các đồ ăn sẵn được các em lựa chọn như bim bim, xúc xích, thịt bò khô, kẹo mút, tăm cay, gà cay. Phần lớn các mặt hàng này không có xuất xứ rõ ràng, sử dụng nhiều phẩm màu, bao bì màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là giá rất rẻ. Những đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc này có thể gây ra các căn bệnh nguy hiểm như rối loạn tiêu hóa, sâu răng, đau dạ dày, thậm chí là ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng cho sức khỏe của các em học sinh, nhất là ở lứa tuổi mầm non tiểu học. Bà Đặng Thị Lượt, thành phố Yên Bái nói:
Đồ ăn nó tôi sợ lắm. Nó mua về đây thi thoảng nó mua, nó ngồi đây nó nhờ đây nó ăn, nhưng mà tao cũng sợ lắm. Chả bây giờ tao ngó sờ được những cái thứ đấy. Nó làm hỗn loạn hết cả lên ấy. Chứ không phải là nó làm nguyên bản như mình đây có nào bán thế đâu.
Để bảo vệ sức khỏe cho các em học sinh thì việc kiểm soát nguồn gốc chất lượng thực phẩm tại các cửa hàng bán lẻ đồ ăn, bánh kẹo tại các cổng trường học cần được các cơ quan chức năng vào cuộc một cách quyết liệt hơn nữa. Bên cạnh đó, chính quyền các địa phương cần thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm những quán hàng vi phạm bày bán thực phẩm không đảm bảo an toàn. Đồng thời, các trường học, bậc phụ huynh cần tích cực tuyên truyền, giáo dục con em giữ gìn bảo vệ sức khỏe của chính mình bằng cách kiên quyết tẩy chay các loại thực phẩm không an toàn, không rõ nguồn gốc.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, xác định xây dựng mô hình trường học hạnh phúc là mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện xây dựng mô hình trường học hạnh phúc với các giá trị cốt lõi yêu thương, an toàn, tôn trọng. Sau hơn một năm triển khai thí điểm, các nhà trường có sự thay đổi rõ nét. Theo đó, cơ sở vật chất được quan tâm xây dựng, môi trường nhà trường xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện. Các thầy giáo, cô giáo tích cực đổi mới phương pháp dạy học, thay đổi từ phương pháp truyền thụ một chiều sang phương pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh, quan tâm đánh giá về sự tiến bộ của học sinh, đổi mới các hình thức sinh hoạt tập thể như sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa. Phong trào thi đua xây dựng trường học hạnh phúc đã góp phần thay đổi diện mạo mới trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, trước hết tại các trường chuẩn quốc gia, quy mô trường lớp được tổ chức khoa học, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang theo hướng hiện đại, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp hợp lý, chất lượng, hiệu quả giáo dục được tăng cường. theo kế hoạch triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc giai đoạn 2021-2025. Trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã đề ra mục tiêu năm học 2021-2022 có trên 30% trường học hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Áo Alexander Schallenberg thông báo từ ngày 15 tháng 11, nước này bắt đầu áp dụng biện pháp phong tỏa trên toàn quốc đối với những người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 hoặc người mới khỏi bệnh trong thời gian gần đây. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 cao kỷ lục. Theo lệnh hạn chế, những người trên 12 tuổi chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc mới khỏi bệnh gần đây sẽ không được ra khỏi nhà, ngoại trừ đi mua đồ thiết yếu, tập thể dục hoặc có lý do về y tế. Cảnh sát Áo sẽ giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các biện pháp hạn chế và người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề. Cũng từ ngày 15 tháng 11, Viên trở thành khu vực đầu tiên trong EU triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô. Hiện cơ quan dược phẩm châu Âu EMA vẫn chưa cấp phép sử dụng bất kỳ loại vaccine nào để tiêm phòng COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi này. Song các nước thành viên EU vẫn có quyền tự quyết trong trường hợp y tế cộng đồng khẩn cấp.
Ngày 15 tháng 11, chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phân bổ vaccine phòng COVID-19 cho các địa phương nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tiêm mũi tăng cường, dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng sau. Việc tiêm chủng sẽ được tiến hành từ tháng tới theo thứ tự ưu tiên, đầu tiên là các nhân viên y tế, người cao tuổi, sau đó là người lao động làm việc trong các cơ sở nhà máy xí nghiệp. Việc tiêm mũi vaccine tăng cường thực hiện sau khi Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Xã hội Nhật Bản xem xét các báo cáo của các hãng sản xuất vaccine phòng COVID-19 về việc giảm dần hiệu quả 6 tháng sau khi tiêm mũi đầu. Hồi tuần trước, Nhật Bản đã phê chuẩn việc sử dụng vaccine của hãng Pfizer-BioNTech tiêm mũi thứ 3. Bên cạnh đó, nước này cũng đang xem xét phê chuẩn việc ký kết sử dụng vaccine của Pfizer và Moderna trên cơ sở đánh giá kết quả an toàn và hiệu quả.
Chính phủ Nhật Bản vừa công bố số liệu GDP mới nhất của quý 3 năm 2021. Tổng sản phẩm quốc nội GDP thực tế của nước này giảm khoảng 0,8% so với quý trước và 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này suy giảm tăng trưởng sau hai quý tăng trưởng liên tiếp. GDP của quốc gia này đã giảm 3% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. Như vậy là sau khi vừa tăng trưởng 1,5% trong quý 2, Nhật Bản lại tiếp tục chứng kiến sự sụt giảm của nền kinh tế. Theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, đại dịch COVID-19 đã làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng, vốn chiếm hơn một nửa GDP của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn chính phủ phải áp đặt tình trạng khẩn cấp. Xuất khẩu cũng bị giảm sút do tình trạng sản xuất xe hơi giảm vì thiếu chip và phụ tùng ô tô trên toàn cầu.
Ngày 14 tháng 11, lực lượng Taliban đã tổ chức diễu binh tại thủ đô Kabul của Afghanistan nhằm thể hiện quá trình chuyển đổi từ lực lượng nổi dậy thành đội quân thường trực. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Taliban cho biết cuộc diễu binh cũng chính là lễ tốt nghiệp của 250 tân binh vừa hoàn thành chương trình huấn luyện. Hầu hết các vũ khí và trang thiết bị được Taliban sử dụng trong cuộc diễu binh là do Mỹ cung cấp cho chính quyền Kabul trước đây. Theo Taliban, các phi công, thợ máy và các chuyên gia thuộc lực lượng quân đội quốc gia Afghanistan trước đây sẽ tham gia một lực lượng mới bắt đầu mặc quân phục thay cho quần áo truyền thống Afghanistan mà các tay súng thường mặc.
Israel đã cho phép tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Thông báo của Bộ Y tế Israel khẳng định lợi ích của việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em cao hơn so với nguy cơ. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng sử dụng vaccine của Pfizer đối với trẻ nhỏ, vaccine có hiệu quả lên tới 90,7% trong ngăn ngừa các triệu chứng của bệnh. Trước đó, nhà chức trách Israel đã tiêm chủng cho trẻ vị thành niên từ 12 đến 17 tuổi, song quyết định hạ ngưỡng tuổi sau các cuộc thử nghiệm của Pfizer và những khuyến cáo của một ủy ban khoa học. Dự kiến Bộ Y tế Israel sẽ thông báo thời điểm bắt đầu tiêm chủng vaccine cho trẻ nhỏ trong vài ngày tới.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 41 về việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Việc ban hành quy định này cũng như các quy định kết luận mới đây về công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng đang nhận được sự quan tâm theo dõi đồng thuận của đông đảo cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ghi nhận của phóng viên thời sự về vấn đề này.
Quy định số 41 mà Bộ Chính trị vừa ban hành nêu rõ, cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu cần nêu cao trách nhiệm trong việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ. Kiên quyết kịp thời xem xét cho miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ thuộc trường hợp phải miễn nhiệm. Cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử theo quy định thì có thẩm quyền xem xét cho cán bộ miễn nhiệm từ chức. Đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của cấp trên thì cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo báo cáo cơ quan đơn vị sử dụng cán bộ đề xuất việc cho miễn nhiệm từ chức. cấp ủy tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, cơ quan đơn vị cấp trên có quyền yêu cầu cấp dưới xem xét thực hiện việc miễn nhiệm từ chức đối với cán bộ khi có đủ căn cứ theo quy định này. Xung quanh vấn đề này, đông đảo các tầng lớp nhân dân đã bày tỏ sự đồng tình nhất trí cao. Ông Nguyễn Văn Thái, bí thư chi bộ tổ dân phố Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Gần đây thì đã có cái bộ chính trị đã ra một cái quy định về công tác miễn nhiệm từ chức, và tôi theo bản thân tôi nghĩ thì đây là một công tác rất cần thiết và thậm chí còn đến văn minh xã hội nữa, cho nên là việc từ chức và việc miễn nhiệm là chuyện bình thường.
Trong quy định số 41 có 6 căn cứ xét miễn nhiệm, đó là các trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút, không thể đảm nhiệm chức vụ được giao, bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm, có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan đơn vị nơi đang công tác. 4 căn cứ được xem xét từ chức, đó là do hạn chế về năng lực hoặc không có đủ uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao, để cơ quan đơn vị mình quản lý phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng, có trên 50% số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định. Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét quyết định việc miễn nhiệm cho từ chức trong thời gian 10 ngày làm việc. Trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc. Ông Nguyễn Xuân Cương, tổ dân phố 5, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Vừa qua là có cái quy định về cái miễn từ chức, miễn nhiệm. Đấy là cái đấy là chúng tôi hoàn toàn chúng tôi thấy là rất là phù hợp với lòng dân, mà cảm thấy là mình do sức khỏe, do trình độ năng lực không phù hợp, không thể làm nhiệm nữa thì cũng nên là từ chức.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân Yên Bái cho rằng quy định số 41 của Bộ Chính trị đã thể hiện rõ quyết tâm của Đảng trong lựa chọn cán bộ có đủ đức đủ tài để gánh vác trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Nhân dân cũng cho rằng cán bộ lãnh đạo quản lý không còn đủ uy tín để tiếp tục giữ vị trí công tác thì nên chủ động xin từ chức mà không cần hết nhiệm kỳ hoặc trước khi hết thời hạn bổ nhiệm. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh của người cán bộ. Ông Dương Tuấn Lịch, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hòa, thành phố Yên Bái nói:
Đây cũng là một cái để cho cán bộ đảng viên chúng ta nhìn vào vấn đề thực tại. Bởi vì làm sao? Nếu anh không làm được mà anh chạy được vào cái vị trí ấy để được hưởng cái quyền lợi mà, thì tôi thấy là cái đấy đảng viên chúng ta không nên. Chúng ta phải nhận thức được bản thân mình ấy. Đó. Và cái này ấy, là đây nó là đạo đức ấy. Đấy. Thế cho nên là tôi thấy là việc Tổng Bí thư làm cái công tác, cái cuộc cách mạng chính trị này chúng tôi rất là ủng hộ.
Việc ban hành quy định số 41 từng bước mở đường hình thành văn hóa từ chức đối với cán bộ mắc khuyết điểm. Văn hóa từ chức rất quan trọng, cán bộ nào thấy mình không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thì chủ động từ chức, không chờ cấp trên phải ra quyết định xử lý. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc thực hiện quy định số 41 cũng là điều kiện để mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý soi dọi bản thân về trách nhiệm đối với vị trí được bổ nhiệm. Nếu tự nguyện xin từ chức để cho đảng vững mạnh hơn thì đó chính là một phương thức ứng xử có văn hóa giữa cá nhân đối với tổ chức, đơn vị mình. Ông Đinh Công Dũng, tổ trưởng tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái nói:
Bộ Chính trị vừa rồi ra một cái quy định mới về công tác cán bộ, thì phải nói rằng là đối với dư luận của chúng nhân dân và đảng viên ở cơ sở thấy đây là một cái sách lược, một cái chiến lược tầm vĩ mô của đảng rất là cấp bách và cần thiết. Đối với các cái nước ở trên thế giới thì người ta cũng đã áp dụng và sử dụng cái quy định này cũng đã từ lâu, nhưng đối với tình hình thực tế ở cái quốc gia chúng ta thì hiện nay Bộ Chính trị và Trung ương Đảng xét thấy cần phải triển khai và thực hiện ngay. Do vậy, đối với chúng tôi nhận thức thấy rằng là cái quy định này nó rất phù hợp với cái hoàn cảnh thực tế của quốc gia mình, để làm sao đưa cái tầm quốc gia mình lên xây dựng một cái quốc gia hiện đại mà với một cái đội ngũ lãnh đạo đội ngũ cán bộ thật sự là vừa ông vừa chuyên, đảm bảo về chất lượng.
Đa số các ý kiến cho rằng trong điều kiện thực tế hiện nay nên xem việc miễn nhiệm từ chức là chuyện bình thường. Bởi nếu chúng ta đặt quá nặng việc này sẽ dẫn đến việc sợ trách nhiệm, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo vì sự phát triển chung. Với những quy định cụ thể từ quy định số 41, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tự nhìn nhận lại việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Đó là phẩm chất, giá trị, uy tín của người cán bộ lãnh đạo trong thời đại mới hiện nay.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng A vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, quyết tâm cực lớn của Serbi mang lại cho họ quả ngọt trước một Bồ Đào Nha quá cầu toàn. Ngay phút thứ hai, tận dụng tình huống mất bóng của một hậu vệ Serbi, Sanchez cầm bóng đối mặt thủ môn Rajkovic trước khi dứt điểm gọn gàng ghi bàn mở tỷ số. Phút 33, Tadic bình tĩnh hãm bóng trước vòng cấm Bồ Đào Nha trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc. Bóng khẽ chạm một hậu vệ Bồ Đào Nha đổi hướng, khiến Patricio lỡ hụt và để bóng bay qua vạch vôi, giúp Serbi gỡ hòa 1-1. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, Mitrovic đón đường tạt bóng như đặt của đồng đội, đánh đầu hiểm hóc vào góc gần tung lưới Patricio, đưa Serbi vượt lên dẫn 2-1. Những phút còn lại dù rất nỗ lực nhưng Bồ Đào Nha không thể tìm được bàn gỡ và chấp nhận thất bại choáng váng. Trong khi đó, ở trận đội tuyển Tây Ban Nha gặp đội tuyển Thụy Điển ở trận thứ 10 bảng B World Cup 2022 khu vực châu Âu, thầy trò huấn luyện viên Luis Enrique đã chơi rất chắc chắn và có được niềm vui trọn vẹn nhờ pha làm bàn cuối trận của tiền đạo ngôi sao Alvaro Morata. Phút 86, Dainomo sút xa bằng chân phải đưa bóng chạm xà ngang bật ra trước khi Morata băng xuống nhẹ nhàng đá bồi, loại bỏ thủ thành Robin Olsen trước khi ghi bàn duy nhất của trận đấu giúp đội tuyển Tây Ban Nha thắng đội tuyển Thụy Điển 1-0. Kết quả này đã đảm bảo chắc chắn vé dự vòng chung kết World Cup 2022 cho La Roja, trong khi Ibrahimovic và các đồng đội sẽ phải tìm đường đến Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cuối năm thông qua cánh cửa đá vòng playoff. Ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, đội tuyển Đức khép lại vòng loại World Cup 2022 với một chiến thắng nhàn nhã 4-1 trước Armenia. Kết thúc vòng loại, Đức dẫn đầu bảng với 27 điểm sau 10 trận. Chiến thắng quan trọng trước Iceland với tỷ số 3-1 giúp Bắc Macedonia chiếm vị trí thứ hai và có suất dự vòng playoff. Sau đây là chùm tin bóng đá nổi bật trong ngày. Paul Pogba đã chọn xong biến đỗ mới của mình sau khi rời Man United vào cuối mùa bóng năm nay. Cụ thể, ngôi sao người Pháp đã nói với người đại diện Mino Raiola rằng anh muốn gia nhập đội bóng cũ Juventus thay vì đồng ý những lời đề nghị từ Real Madrid hay PSG. Báo chí Anh những ngày gần đây liên tục đưa tin Man United rất muốn thuyết phục Zidane đến sân Old Trafford để thay thế Solskjaer, bất chấp phía huấn luyện viên người Pháp chưa từng bày tỏ mong muốn với vị trí này. Nhà báo Fabrizio Romano cũng khẳng định Zidane sẽ không đến MU giữa mùa năm nay. Dù vậy, cựu huấn luyện viên Real Madrid hoàn toàn có thể suy nghĩ trong mùa hè tới. Mới đây, Kylian Mbappe đã chính thức lên tiếng sau khi được hỏi về tương lai tại PSG. Theo đó, ngôi sao sinh năm 1998 khẳng định sẽ ở lại đội bóng nước Pháp ít nhất là hết mùa giải năm nay. AS Roma tự tin về việc hoàn tất hợp đồng mua hậu vệ phải Diogo Dalot của Manchester United vào thị trường chuyển nhượng tháng Giêng 2022. Gã khổng lồ nước Ý sẽ tìm cách ký hợp đồng với cầu thủ 22 tuổi dưới dạng cho mượn với khoản trả trước 1,5 triệu euro, cùng lựa chọn mua đứt với 15 triệu euro. Chuyển sang các tin tức quần vợt, ở lượt trận mở màn bảng đỏ ATP Final 2021, cựu vương ATP Final Zverev đã phải vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía đối thủ người Italia Berrettini trong set đầu tiên. Nhưng đến set 2, anh đã gặp may mắn khi đối thủ phải bỏ cuộc. Trong khi đó, Berrettini khả năng thi đấu tiếp hai trận còn lại ở vòng bảng gặp Medvedev và Hukac với tay vợt người Italia vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu Berrettini không thể tiếp tục chơi, người đồng hương của anh là Janine Sinner sẽ được chọn để thay thế đương kim á quân Wimbledon.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 11 năm 2021. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Vùng cao đêm và sáng có nơi rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.